Namo tassa bhagavato
arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa.
Chuẩn bị câu hỏi chưa?
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư ông ạ, con đại diện mấy sư huynh trình sư ông một bài thơ ạ. Dạ. Dạ thưa ạ. Bửu Long Tháp Tổ gieo duyên, sư huynh sư đệ nên duyên học hành. Ngày ngày lao tác thiền hành, trưa đi khất thực tối thì học kinh. Được gần thầy giỏi sư hiền, ngồi thiền mỏi quá thì mình đi chơi. Bảo Long Tháp Tổ hay là Bồ Đề Phật cảnh vái ngài hộ tông. Thông dong tự tại khi hành, để thấy pháp rõ trong từng phút giây. Chiều chiều thầy lại ghé chơi, cho sư huynh đệ được thời khai minh. Dạ, con xin bạch.
Xa thú. Rồi, vậy thôi á, cha này.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ạ. Con xin gửi đến sư ông. Dạ, con thưa sư ông ạ. Kính thưa sư ông, là điều đầu tiên là con xin được tri ân sư ông và quý sư cùng toàn thể các Phật tử đã tạo điều kiện hết sức là thuận lợi cho chúng con có một khóa tu học tốt nhất ạ. Thưa sư ông, dù đây là lần đầu tiên tu học ở đây, nhưng con thấy ở đây dường như là một nơi rất là quen thuộc từ bao giờ. Con thấy mình đã toàn tâm toàn ý tu học ở đây. Có lúc ngắm nhìn cảnh vật rừng cây, con thấy rất là vui và đẹp quá. Khi được nghe sư ông dạy pháp thì tâm con cảm thấy rất là sáng ra và hoan hỷ. Kính xin sư ông hãy khai thị giúp con, đó là cảm xúc nhất thời hay là nhân duyên gì ạ? Con cảm ơn sư ông ạ.
Đó có thể là cảm xúc nhất thời. Tuy nhiên đó là nếu cái cảm xúc đó nó gửi lên một cái cảm hứng để mình tiếp cận với là cái sự thật, thì cái mà dù là một trải nghiệm bất chợt như vậy thôi, nhưng có thể nó trở thành là một ấn tượng lớn trên con đường tu tập và giác ngộ của mình. Cái thí dụ như là khi mà có một cái giây phút mà tâm mình rộng lặng và trực nhận được cái pháp tánh, thì lúc đó đó tuy là nó chỉ xảy ra có khi chỉ xảy ra có mấy giây thôi, nhưng nó là một cái sự kiện hết sức quan trọng trong cái đời sống tu tập. Khi mà mình nhận ra được một cái phản ánh được trung thực một cái sự vật, khi tâm mình mà rộng lặng trong sáng, cái điều đó rất là tốt, dù chỉ là một thoáng thôi.
Dạ, con xin cảm ơn sư ông ạ.
Bên này.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, con kính bạch sư ông. Con cũng có những trải nghiệm và những cái cảm xúc trong thiền như sư ông vừa nói. Như điển hình như vừa xong chiều nay, khi con vừa ngồi xuống chỉ được 3 phút, con đã nhìn thấy được những cái vấn đề của con. Con nhìn rõ và con thấy cái vấn đề đấy nó đơn giản vô cùng, và nước mắt con cứ thế là chảy. Con cảm nhận được hai hàng nước mắt nóng chảy trên má con, con cảm thấy một cái sự hạnh phúc vô cùng khi con nhìn ra được. Và không phải đây là lần đầu tiên, và cũng rất nhiều lần con có được cái cảm xúc như vậy và nhìn thấy ra được như vậy, thì con không biết, con xin sư ông chỉ dạy cho con đó là cảm xúc như thế nào, và cái vấn đề con nhìn ra được như thế, con phải là con tưởng không, hay là như con thấy nó chỉ là rất trong và tự con nhìn thấy ra. Con xin sư tri ân sư ông ạ.
Đó là một cái khoảnh khắc mà có cái cảm xúc rất tốt. Khi mà cái tâm mình buông xuống được mọi sự và trực nhận cái thực tại đang là một cách trọn vẹn, thì đó là một cái khoảnh khắc mà nhiều khi rất là quý hiếm ở trong đời sống hàng ngày. Tuy nhiên những cái khoảnh khắc đó nó quý hiếm, nhưng mà nó lại là giúp cho mình thấy ra được giữa cái đời sống tục đế với là cái khoảnh khắc mà mình tròn vẹn với là thực tại. Đó. Khi mình hoàn toàn tròn vẹn với thực tại đó, chỉ một khoảnh khắc thôi, nhưng cái thực tại đó chính là cái thực tại chân đế. Đó là một cái giây phút tuyệt vời. Mà mình không cần phải lặp lại nó, mình chỉ thấy nó một lần, rồi khi nào nó trở lại thì trở lại, còn không thì thôi. Còn mình vẫn là cứ sống bình thường, trải nghiệm, chiêm nghiệm, soi sáng để tiếp tục thấy ra được cả mặt tục đế, cả mặt chân đế.
Dạ, con xin chia hân sư ông ạ.
Có sư nào không ạ? Nếu không có, con xin đọc câu hỏi. Kính bạch thầy, có người nói tu tâm là chính, là quan trọng nhất, hình thức không quan trọng. Điều đó có đúng hay không? Hình thức tu có vai trò gì trong quá trình tu? Kính xin thầy từ bi chỉ dạy.
Nói tâm là chính cũng đúng. Đôi lúc thiền được gọi là tâm tông, tức là chính là cái tu tâm là chính. Tuy nhiên á, nó có một sự liên hệ. Khi mà tâm mình mà có nhận thức đúng á, thì dần dần là cái hình thức nó cũng được điều chỉnh lại. Thí dụ như khi kia thì mình vì là hấp tấp để muốn đạt cái gì đó, cho nên mình đi đứng cũng như là nói năng hành động gì đó nó cứ hấp tấp, căng thẳng, tất bật. Nhưng mà khi mà mình cái tâm của mình nó được thanh tịnh trong sáng rồi á, thì tự nhiên cái biểu hiện ra bên ngoài từ cái đi đứng ăn nói gì nó cũng sẽ một có cái biểu hiện là đứng đắn hơn, tức là nó tốt đẹp hơn. Thì cho nên đó, cái nhận thức và cái hành vi đó nó có liên hệ với nhau. Cũng giống như là trong bát chánh đạo là có chánh kiến, có chánh tư duy, tức là nhận thức đúng, thì nó sẽ có chánh ngự, chánh nghiệp, chánh màng, vân vân. Vì vậy mà chính khi tu tâm thì lại là cái hình thức bên ngoài biểu hiện rất là tốt đẹp. Đó. Nó có cái mà nói là không có câu nề cái hình thức á, là như thế này. Tức là có những cái hình thức mà thực ra là quy định ra thôi. Chứ thật ra là những cái hình thức đó nó không biểu hiện được cái mà xuất phát từ cái một nội tâm là thanh tịnh trong sáng. Mà giống như mình bị bắt buộc phải thế này, bắt buộc phải thế kia thôi. Thì cái hình thức đó, cái hình thức đó thì nó chỉ là bên ngoài, chứ chưa phải là cái hình thức mà phản ánh trung thực từ cái nội tâm thanh tịnh trong sáng bên trong. Đó. Cho nên là cả hai đó là nó bổ túc với nhau. Thí dụ như là khi tâm mình mà chánh niệm tỉnh giác, tức là tròn vẹn rõ biết cái thực tại đang là, thì trong cái thực tại đó là có cái thực tại về thân. Mà khi mình rõ biết về thân á, thì tự nhiên mình sẽ biết rõ là đang đi như thế nào. Do đó đó, tự động nó sẽ điều chỉnh lại, điều chỉnh cái đi lại, điều chỉnh cái nói năng lại, điều chỉnh cái cử chỉ lại. Thì do đó mà cái hình thức ở bên ngoài là nói là lệ thuộc vào cái nhận thức ở bên trong. Cho nên cái nói là tu tâm chính là cái mà mình tu cái nhận thức và hành vi của hồi tâm trước, thì nó sẽ biểu hiện cái hình thức bên ngoài tốt đẹp. Và khi mà mình chưa có đủ nhận thức và hành vi tốt á, thì thường thường là các bậc thầy hoặc là giới luật là chỉ cho mình cách để mình làm sao mà đi đứng nằm ngồi ăn uống ngủ nghỉ làm việc sao cho nó hoàn chỉnh chu. Lúc mình chưa từ ý thức ấy, cũng giống như là một đứa bé đó, khi nó chưa từ nhận thức được ấy, thì cha mẹ dạy nó phải đi đứng như thế nào, ăn uống như thế nào. Nhưng mà khi mà nó nhận thức được rồi á, tức là khi mà nó phát huy được cái biết, cái thấy biết một cách sáng suốt rồi á, thì từ nó sẽ biết điều chỉnh. Đó. Thành ra cái mà cái giới luật hay là một số cái hình thức mà mình cần phải là tuân giữ, để qua cái hình thức đó mình chính qua cái hình thức đó mình mới là thấy ra được cái nội tâm của mình. Rồi từ khi mình thấy ra được cái nội tâm của mình mà mình điều chỉnh được cái nội tâm bên trong, thì nó lại là biểu hiện ra bên ngoài cái hình thức một cách tốt đẹp. Cho nên là Đức Phật Ngài nói như thế này trong trường Bộ Kinh đó, Đức Phật Ngài nói là người có trí tuệ đó thì giới luật sẽ là trong sạch. Mà người giới luật trong sạch đó là người có trí tuệ. Thì giới luật trong sạch ở đây tức là từ oai nghi cho đến tất cả những cái hành động nói năng mà biểu hiện một cách tốt đẹp. Đó chính là cái biểu hiện bên ngoài. Nên mình người ta nói là tướng từ tâm sinh. Cái tướng bên ngoài là nó phát sinh từ cái nội tâm bên trong. Một người mà cứ nóng dần, ngày nào cũng nóng dần á, thì nó sẽ biểu hiện trên gương mặt như thế nào. Rồi một người mà lúc nào cũng căng thẳng, cũng hấp tấp á, thì lúc đó là nó sẽ biểu hiện trên cái thân như thế nào. À, vì vậy cho nên nó là cái hình thức và cái nội tâm á, là nó có một cái biểu hiện tương đồng nhau. Mình có thể nhìn một cái người và mình biết rằng là cái người này cái nội tâm, tức là cái nhận thức của người này là có đúng tốt hay là không đúng tốt qua cái hình thức bên ngoài. Cho nên người ta coi tướng coi tướng thì là cái tướng mà nó định sẵn. Ví dụ như cái khuôn mặt người đó như thế này, là mũi người đó thế này, tai người đó thế kia, thì cái đó là cái tướng định sẵn. Nhưng mà còn có một cái tướng là cái tướng linh hoạt. Cái tướng linh hoạt tức là cái tướng linh hoạt là nó tùy tâm, là tùy cái tâm sinh. Ví dụ lúc giận thì cái tướng khác, lúc vui thì tướng khác, lúc buồn thì tướng khác. Cho nên nó là lúc đó là cái tướng bên ngoài nó là biểu hiện cái nội tâm. Đó. Do đó mà cái người mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, người mà thường sáng suốt biết mình á, thì cả hai, tức là về cả nhận thức của nội tâm và cái biểu hiện bên ngoài đều tốt đẹp.
Kính bạch thưa ông, Con xin tri ân công đức của sư ông. Ngày hôm nay con rất là biết ơn sư ông. Nhờ qua khóa tu này, con đã nhận ra rất nhiều những bài học mà trước đây ở bên ngoài con không bao giờ nhận ra. Ngày hôm nay con cũng có làm một bài thơ kính dâng lên sư ông. Vâng.
Dạ bạch sư ông, con xin thay mặt chị con đặt bài thơ gửi lên sư ông. Đi qua cõi mộng, bao kiếp luân hồi, con đến rồi đi, lăng xăng kiếm tìm, ảo mộng thế gian, trần luân đau khổ, cứ ngỡ là thật, tham ái dục trần, tạo tác lăng xăng, tự mình chuốc khổ, nay gặp được thầy, chỉ rõ cho con, không còn tạo tác, quá khứ qua rồi, tương lai chưa tới, chỉ ngay hiện tại, thấy được tâm con, trong thấy chị thấy, trong nghe chị nghe, trong biết chị biết, đi về thong song, đi qua cõi mộng, ơn thầy con biết, bao giờ đáp đền, thầy dạy cho con, biết quay trở về, sống trong thực tại.
Sa thú. Sa thú lành thầy. Hay quá. Còn ai?
Dạ, để em đọc một câu hỏi. Dạ, kính bạch thầy, trong quá trình quan sát các pháp khởi lên trong tâm, con thấy đó là những điều mà con vừa tiếp xúc. Ví dụ, vừa mới trao đổi cùng bạn, xin thầy khai thị cho con về tứ thực.
Tức là cái ăn á là thật ra nó nhiều thực lắm. Cái ăn, thức ăn của con mắt là cái gì, thức ăn của lỗ tai là cái gì, thức ăn của mũi là gì, thức ăn của thân của ý là gì, tức là mỗi cái căn như vậy á là đều có cái thức ăn là nuôi dưỡng nó đó. Thì á mà thức ăn á, thí dụ như về thân á thì thức ăn gọi là đoàn thực chẳng hạn vậy. Còn khi mà mắt nhìn thấy sắc, mắt tiếp xúc với sắc thì gọi là xúc thực. Có những cái xúc thực. Thí dụ như là mình nằm trên cái giường êm ái thì mình thấy khác. Nằm trên cái giường mà nó khô cứng thì mình thấy khác chẳng hạn vậy. Thì đó là cũng là cái xúc thực. Rồi cái tư niệm thực, tức là cái thức ăn của cái mà mình suy nghĩ. Thí dụ như mình suy nghĩ đến cái gì đó, mình suy nghĩ đến một cái đối tượng nào đó thì nó phát sinh ra dục, suy nghĩ đến đối tượng nào đó thì nó phát sinh ra sân, suy nghĩ đối tượng nào thì phát sinh ra là hại, phát sinh ra ngã màng các cái gì đó chẳng hạn. Tức là những cái nó vẫn có cái thức ăn của cái đối tượng đó, của cái ý tưởng đó. Đó. Thành ra mỗi cái đều trong con người mình, mỗi cái thì thân cũng vậy, cái thọ, cái tâm, cái pháp gì ấy, nó cũng đều có một cái thức ăn của nó. Thức ăn chính là cái đối tượng mà nó muốn nắm bắt. Nếu như mắt với sắc, mình vẫn thấy sắc nhưng mà mình không có tâm, mình vẫn hoàn toàn là trong thấy chỉ thấy thì không có cái thực nào cả đó. Cái ý mà nói cái thực ở đây á, là nó để cho mình thấy là mỗi cái hoạt động của cái tâm mình á thì đều có một cái đối tượng để mình mà nắm bắt, để mình muốn đạt được hay là mình muốn nắm giữ chẳng hạn đó. Thì cái đó đã trở thành ra là cái thức ăn đó. Có thiền duyệt thực chẳng hạn, ví dụ như ngồi thiền thấy an lạc thì đó cũng là món ăn. Thành ra cái món ăn đó để nói rằng là khi mà mình tâm mình hoàn toàn rộng lặng trong sáng thì lúc đó là không cần một cái, không cần nắm bắt một đối tượng nào, không cần có một cái đối tượng nào để nuôi dưỡng cái những cái tâm ở bên trong đó. Do đó mà mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á thì là không phải là ăn. Cái khi mà nói thiền diệt thực chẳng hạn thì cái đó là cái thực, đó là cái thực mà của thiền định, mà kiểu thiền định ấy. Thế còn mình mà ở trong thiền tuệ đó thì không, thì chỉ là phản ánh pháp một cách trung thực thôi, chứ không xem đó như là cái món ăn hay là cái đối tượng mà mình cần phải nắm bắt, hay là cái đối tượng nuôi dưỡng cái tham, nuôi dưỡng cái sân, cái si gì đó, nuôi dưỡng cái gì đó. Thì khi mà cần có một cái đối tượng để mà mình nắm bắt á, thì cái đó mới trở thành ra là một cái loại thực. Ví dụ như khi mình đói thì mình cần phải đoàn thực chẳng hạn vậy. Khi mình cần tiếp xúc cái gì đó thì nó là xúc thực. Cho nên có những cái mỗi cái thực đó là chính là để thể hiện cái tham ái ở trong đối tượng. Thì khi đó mới là có cái thực.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch thầy, thầy cho con được hỏi câu, có phải là khi con người bị quật khóa bởi khổ đau thì mới biết quay trở lại với cái thực tại không đang là? Bởi vì con thấy khi con chịu quả khổ của mình ý, thì con thấy là mình hình như là đã đánh mất chính mình, và con có tư duy là mình cần phải quay lại với cái thân thọ tâm pháp, hoặc là suy xét lại chính tâm, thân tâm của mình. Và khi con thấy con có tư duy như vậy, xin thầy chỉ dạy cho con có tư duy như vậy có đúng không ạ? Con tri ân thầy.
Nó có một cái định luật như thế này, là trong cuộc sống nó sẽ có rất nhiều cái hấp dẫn. Trong đời sống nó sẽ có rất nhiều cái hấp dẫn, và cái hấp dẫn đó là nó thúc đẩy cái lòng tham của mình, tham ái của mình đó. Khi mình chưa thấy đúng thì mình vẫn là chưa đến nỗi tà kiến, nhưng mà mình cái thấy của mình chưa đúng, tức là cái thấy sai lầm. Nếu chấp cái thấy sai lầm đó thì trở thành là tà kiến. Và thường thường tà kiến với tham ái là đi chung với nhau. Nhưng mà nó có một cái là khi mình chưa thấy sự thật thì đương nhiên là có tham ái. Nhưng mà tham ái nó cũng có một cái, tham ái là gì? Tức là mình bị thu hút bởi một đối tượng, cho nên mình mới là cố nắm bắt đối tượng đó, có thể nắm bắt bằng tâm này hay tâm khác. Nhưng khi mà cái gì mà mình thích á, cái gì mình thích á, thì lúc đó mình mới là đầu tư cái tâm trí của mình vào đó. Và cái này giống như thầy nói là đây là một cái bẫy của pháp. Cái bẫy của pháp là sao? Bởi vì nếu như mà không có cái gì hấp dẫn thì mình chẳng có muốn học cái gì cả. Mình không muốn học gì cả. Cho nên là pháp bày ra những cái rất hấp dẫn để mình thích, để mình mới là lao đầu vào đó. Thì khi lao đầu vào đó mới là đụng phải cái khổ. Thì lúc đó mình đã thấu hiểu được cái tà kiến tham ái trong cái mà mình nắm bắt cái đối tượng đó như thế nào. Mà nhờ như vậy, cứ mỗi lần mà có những cái hấp dẫn gì đó rồi mình bị lôi cuốn vào, rồi là mình rồi đau khổ rồi thấy ra sự thật. Cứ như vậy mà thấy ra sự thật rồi buông, rồi trở về lại, Cho nên đó, khi mà mình chưa có hoàn toàn là giác ngộ đó, thì luôn là có những cái mà hấp dẫn, thu hút mình. Để làm gì đấy? Để lúc đó mình mới là tận lực để mà học cái bài học đó. Cho nếu mà cái bài học mà nó nhìn thấy cái gì cũng đau khổ cả, thì lúc đó không ai thèm đi học cái gì cả. Nhưng mà nhờ là bên ngoài mình thấy nó hấp dẫn, cho nên mình mới là lao đầu vào. Và khi lao đầu vào mới là học ra được cái bài học của cái vô thường khổ vô ngã như thế nào. Vì vậy mà trong đời sống á, là nó có một cái bài học của Pháp là rất hoàn chỉnh. Bài học của Pháp rất hoàn chỉnh. Mình nhát học, cho nên Pháp dù dỗ như là một cái bẫy để cho mình lao tới, xong rồi mình bị sập bẫy, lúc đó mình mới muốn thoát ra. Đại khái là vậy. Nên cuộc đời này đến một lúc nào đó mình thấy rằng đúng là cuộc đời rất là hoàn hảo. Dù cho ai muốn cái gì đó thì rồi cũng phải học ra cái bài học đó thôi. Nhưng mà có một cái điều là chính cái khổ đó là cái lời nhắc nhở, cái lời thức tỉnh, cái lời khai thị. Chính là qua cái khổ đó mình mới thấu hiểu được cả cái tiến trình tha tiến tham ái của mình, để mình lại quay về lại với cái thực tánh, cái thực tài đang là.
Dạ, có sư nào hỏi không ạ? Dạ, kính bạch sư ông, chánh niệm không thể là một hành động của bản ngã, càng cố chánh niệm lại càng sai. Không có ai chánh niệm thì lại đang chánh niệm. Cái thấy này có đúng hay không ạ? Con xin tri ân sư ông.
Đúng. Thật ra lúc đầu á, là cái bản ngã đó, lúc đầu là mình tu bằng cái bản ngã, cho nên cái bản ngã cứ nghĩ rằng là chánh niệm là một nỗ lực để nắm bắt đối tượng. Nhưng mà rồi qua cái nắm bắt đối tượng đó thì mới nó gặp rất là nhiều cái phiền não khổ đau. Mà phiền não khổ đau thì lại là tốt. Nhưng mà nếu là qua đó đó mà mình được thỏa mãn thì mình lại bị đắm chìm ở trong đó. Thì cái bản ngã khi mà nó đạt được cái ý muốn của nó thì nó sẽ bị đắm chìm ở trong đó. Vì vậy cho nên á, đến một cái lúc nào đó thì cái bản ngã mới thấy là những cái tìm kiếm lăng xăng của mình đó là sai lầm. Và dần dần cái nó buông cái bản ngã xuống dần. Cho đến khi đó thì chỉ còn lại cái tâm trực nhận pháp thôi. Chỉ có cái tâm, cái tánh biết đó, cái tâm đó chỉ trực nhận cái tánh biết. Cho nên khi mình buông xuống hoàn toàn cái ý đồ của bản ngã thì lúc đó là cái tánh biết nó sẽ tự chiếu. Cho nên người ta dùng cái từ gọi là tịch chiếu. Tịch tức là khi mà nó vắng lặng, cái tâm nó vắng lặng, nó không còn bị ảo tượng của cái ta, ảo tượng vô sen vô nữa, thì lúc đó cái tâm nó sẽ trở về lại với cái bản tính trong sáng, thân tình trong sáng của nó. Thì lúc đó nó mới là phản ánh trung thực các pháp. Thì chính vì vậy mà lúc đầu là chánh niệm tỉnh giác với bản ngã, nhưng một bữa nào đó là bị vấp té chẳng hạn, hoặc là có một tiếng động hoặc một cái gì bỗng nhiên mình giật mình trở lại, thì lúc đó mình mới thấy là lúc đó không hề có nỗ lực của chánh niệm gì cả, mà là cái tâm lúc đó rất là tròn vẹn rõ biết, là cái tâm lúc tự nhiên nhất á, thì lúc đó mới thấy được thực tánh chân đế. Còn cái lúc mà mình nỗ lực để nắm bắt thực tánh chân đế thì không bao giờ nắm bắt được, mà nó chỉ sinh ra những cái hiệu ứng khác. Mà nhiều khi mình bị lầm trong những cái hiệu ứng đó, chẳng hạn như mình thấy an lạc, mình thấy ánh sáng, mình thấy rất là nhẹ nhàng, thanh thoát chẳng hạn, Nhưng mà cái đó chỉ là những cái trạng thái thôi, chứ không phải là một cái thấy mà hoàn toàn không có ý đồ của bản ngã ở trong đó. Cho nên á, có lẽ là lúc đầu mọi người ai cũng là thực hành là qua cái chánh niệm tỉnh giác của bản ngã cả. Nhưng mà có một cái điều á, tại sao mà có cái mà thanh văn là ra sao? Tức là nếu mà có một người giác ngộ, chẳng hạn như Đức Phật, Ngài giác ngộ, cho nên Ngài mới nói. Khi Ngài nói lên sự thật á, thì nó chạm vào một người nào đó. Tất nhiên là nếu mà Đức Phật nói với người nào đó thì Ngài đã biết rồi, cho nên Ngài nói một cái là nó chạm vào cái chỗ thực mà cái người đó chưa thấy, thì người đó thấy liền, cho nên mới gọi là giác ngộ. Nhưng mà cái người đó đó thực ra là đã trải nghiệm qua cái điều đó mà chưa thấy thôi, mà không biết là cái gì, trải nghiệm qua rồi nhưng mà không biết là cái gì. Thì khi Đức Phật Ngài khai thị, tức là Ngài chỉ cho thấy thì mới nói à, thì lúc đó người đó ngộ là vậy đó. À thì té ra là như vậy. Thì cái lúc đó đó là mình đã có trải nghiệm thực rồi. Cho nên là khi nghe nói một cái thì tự nhiên mình ngộ. Còn trường hợp thứ hai á là mình đang đi hay là mình đang như thế nào đó, bỗng nhiên cái tâm mình nó thoát khỏi cái ý đồ của bản ngã. Lúc đó là nó do sự vận hành của pháp thôi. Cho nên khi đó chỉ có sự vận hành của pháp, và mình không còn có ý đồ gì của bản ngã cả, thì lúc đó cái biết nó thấy rất là rõ mọi cái vận hành của pháp. Khi kia đó mình cố đi từng bước dỡ bước đạp mà kia nó rất là mệt, nhưng bây giờ mình chạy mình không có, nhưng mà lại thấy rất rõ mọi chi tiết rõ ràng với một cái tâm hết sức là trong sáng hội tự nhiên. Vì vậy mà thực ra khi buông được có lúc nào đó mà cái bản ngã được buông xuống, tâm cũng lần trong sáng, thì tự nhiên sẽ phản ánh cái thực tánh chân đế một cách trung thực. Nhưng mà đương nhiên là lúc đầu mình đâu có ngay cái lúc đầu mình vô ngã được liền đâu, cho nên là phải chánh niệm tỉnh giác theo kiểu của cái ý thức trước cái đã. Chánh niệm tỉnh giác của ý thức, tức là của tướng biết, cho đến khi cái tướng biết nó thanh tịnh thì gọi là tri kiến thanh tịnh á, thì tự nhiên cái tánh biết tự chiếu, lúc đó không có cái bản ngã là chánh niệm tỉnh giác nữa, mà là chánh niệm tỉnh giác chính là cái soi sáng tự nhiên của cái của tuệ tri hay là của tánh biết.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, con có hai câu hỏi, xin thầy từ bi khai thị cho con ạ. Câu hỏi thứ nhất á, là trong công việc và cuộc sống của con, từ nhiều năm trước á, thì con có duyên học về yoga cổ điển, thì và con cũng đang dạy yoga cổ điển. Bên yoga đó là không chỉ các tư thế về yoga mà còn có những cái triết lý trích từ kinh sách Vệ Đà, và cũng hướng dẫn học viên của mình vừa học yoga, vừa học về triết lý, vừa học về thiền của yoga. Thì những năm gần đây con mới có duyên học thêm về Phật giáo Nguyên Thủy, và đặc biệt là sau khi nghe những bài giảng thiền của thầy và tham gia khóa tu, thì con thấy ở bên yoga thực ra là pháp môn nào cũng hướng người ta đến chân thiện mỹ và sống tốt đẹp hơn. Tuy nhiên là trong những cái triết lý của bên yoga thì con nhận thấy là có những chỗ nó chưa có được rốt ráo. Nhưng mà những cái bài học đó thì ví dụ con đi hướng dẫn ở các trung tâm á, thì con phải dạy theo những cái bài đó, những cái môn như vậy, nói theo kinh sách và nói theo các vị thầy bên yoga như vậy. Nhưng mà con lại thực tập ở bên theo thầy. Thì có những học viên á, nếu mà có hữu duyên á, thì con cũng giới thiệu về cái pháp môn của thầy, con gửi sách hoặc là gửi những cái bài giảng thiền trên YouTube của thầy cho họ nghe, thì những người nào có duyên nghe được thì nghe, còn những người nào mà chưa có duyên thì con cũng phải dạy cho họ về bên yoga. Thì con đang bị vướng là con có phát nguyện là đi theo con đường của Đức Phật đã dạy, nhưng mà con lại công việc của con lại hướng dẫn cho người khác một cái pháp môn khác. Dạ con xin sư ông hai thầy giúp con, là con như vậy có bị lầm đường lạc lối, xin sư ông dẫn đường giùm con ạ.
Cái yoga hay là khí công hay là hầu hết các cái phương pháp tu tập thì thường là hướng đến những cái lợi ích trong đời sống, hướng đến cái lợi ích trong đời sống, ví dụ như sống mạnh khỏe hơn, sống an lạc hơn, sống nhẹ nhàng thanh thoát hơn chẳng hạn. Thì những cái điều đó nó là tốt, tập yoga, tập kể cả tập thiền định đi nữa, nếu như mình xem đó như là để có những cái lợi ích trong thế gian thôi á, thì được. Bởi vì thiền định á, các cái thiền định thì nó vẫn là ở trong sắc giới, vô sắc giới thôi, cho nên đâu có giác ngộ giải thoát. Cho nên khi nhưng mà nó lại có lợi ích rất là lớn, thí dụ như là làm cho thân tâm mình khỏe, hay là tâm hồn thanh thản gì đó chẳng hạn, an lạc gì đó. Cho nên Đức Phật Ngài mới nói là đó là trong cái giáo pháp của bậc thánh thì đó chỉ là hiện tại lạc thú thôi, tức là để mình muốn ngồi cho khỏe, mình muốn khỏe mạnh thì mình tập cái đó, mình thực hành cái đó. Nhưng mà cái đó là những cái lợi ích thế gian. Nếu như mà mình bị xem như đó chỉ là phương tiện thôi á, còn cái chính vẫn là cái giác ngộ giải thoát, cái chính là cái mà mình thường soi sáng rõ biết mình á, để điều chỉnh nhận thức và hành vi á, thì cái đó mới là cái chính. Còn chẳng qua là để cho mình khỏe, hay là để cho thanh thản thoải mái gì đó thì cũng hành cũng được, cũng tốt. Nhưng mà đó không phải là cái mục đích cuối cùng, mà đó chỉ là những cái lợi ích ở trong thế gian thôi. Cho nên có nhiều cái pháp thiền mà nhiều người họ rất thích là bởi vì họ thấy rằng nó có rất nhiều lợi ích. Nhưng có một cái điều nó có hơi nếu mà mình không thông suốt thì nó hơi bị kẹt. Tức là chính những cái lợi ích trong thế gian đó nó lại trở ngại cho sự giác ngộ. Bởi vì những cái lợi ích đó nó làm cho mình cứ bị đắm chìm trong đó, mình thích cái đó. Mà trong cái cuộc đời đó, khi mà giác ngộ thì nó có khác cái chỗ này. Giác ngộ là giác ngộ cả hai mặt. Giác ngộ là giác ngộ cả hai mặt. Trắng đen hay là nóng lạnh, hay là ngày đêm, hay là được mất hơn thua, là vinh nhục. Tức là nếu như mình mà trải nghiệm được, trải qua được cả hai mặt mà tâm mình vẫn là hoàn toàn là trong sáng, không bị dính mắc bởi cả hai mặt, thì như vậy mới là giác ngộ giải thoát. Còn nếu như bây giờ cũng là hai mặt đó, nhưng mà lại mình lại nắm một mặt, thì như vậy mặc dù là có lợi ích, nhưng mà cái lợi ích đó là nó lại rơi vào cái nhị nguyên. Tức là nếu mình chỉ thích lạc, an lạc thôi thì mình sẽ không chịu nổi cái phiền khổ đó. Nếu mình chỉ mình khỏe thôi, muốn mình khỏe thôi thì mình không chịu nổi cái bệnh tật đó. Thành ra một cái người mà chịu được bệnh tật mà tâm họ vẫn bình thản thì hơn là một cái người mà luôn muốn là mình khỏe đó. Vì vậy cho nên trong đạo Phật á, thì giác ngộ không phải là nắm giữ một trạng thái, mà khi tất cả mọi cái tập luyện của mình á, dù là dưới hình thức nào, nhưng mà cái tập luyện đó để mà đạt được một cái mục đích, cái lợi ích gì đó trong đời sống á, thì coi chừng là nó lại là trở ngại. Cho nên trong cái thiền tuệ đó thì có 10 cái trở ngại cho thiền tuệ, mà 10 trở ngại đó đều là phát xuất từ thiền định. Cái mình thấy ánh sáng, cái là mình thấy vị lạc, cái mình thích, là bắt đầu mình lại cố cố giữ những cái trạng thái đó thì là không thể mà thấy được sự thật. Bởi vì thấy được sự thật là mình phải thấy được cả hai mặt. Nên trong cái khổ tập diệt đạo thì một bên đó là diệt là paramang sukhang, tức là hoàn toàn là thoát ra khỏi mọi cái phiền não khổ đau. Còn một bên đó là khổ, trong tập đế khổ đế thì một bên là khổ, một bên là niết bàn, một bên là khổ. Nhưng mà phải trải qua cái khổ rồi, trải qua cái khổ rồi thì lúc đó mới là thấy được niết bàn. Còn nếu như mà nếu mình chỉ thấy niết bàn không thôi á, mà mình không nhận ra được cái khổ á, thì cũng vẫn không được. Cho nên trong bốn sự thật á, thì mình phải trải qua cả hai mặt của cái sự thật. À, thì mà trong cả hai mặt đó là một bên là tập đế khổ đế, một bên là đạo đế diệt đế. Khi mà mình trải qua được cái tập đế khổ đế, nhận thức ra được cái tập đế khổ đế rồi, thì khi đó buông được cái tập đế khổ đế đó thì tự nhiên là mới là đạo đế diệt đế hiện ra. Đạo đế diệt đế thì không phải là do mình làm mà nó đã có sẵn, mà chỉ bởi vì cái bị che lấp trói buộc của cái tập đế khổ đế. Nhưng mà không qua cái tập đế khổ đế thì lại không thể nhận ra được cái đạo đế diệt đế đó. Cho nên nó là thì trong khi đó đó, hầu hết những cái tu mà nó vẫn không giải thoát được, nó vẫn nằm trong cái thế gian, không thoát ra khỏi tam giới, là bởi vì vẫn bị kẹt vào những cái lợi ích thế gian. Nhưng mà lúc đầu thì mình có thể cả hai, có thể cả hai. Thí dụ như hồi đầu là bản thân thầy cũng tập yoga, tập thái cực quyền. Nhưng mà cho đến một cái lúc mà mình mà cái mặt mà giác ngộ giải thoát á, mình thấy rõ hơn á, thì tự nhiên mình lại cái bên kia mình cảm thấy là không cần thiết. Lúc đó mình sẽ cảm thấy là không cần thiết nữa. Thành ra là bây giờ thầy cũng không tập yoga, cũng không tập thái cực quyền gì cả. Nhưng mà nó lại là cái yoga thái cực quyền là qua đó mình lại thấu hiểu ra được cái đời sống như thế nào để cho nó quân bình. Cái quan trọng vẫn là cái thấu hiểu được cái làm thế nào để có một đời sống quân bình. Chứ không phải là mình chỉ giữ một mặt, mà là cái quân bình. Thì khi mà giữ thăng bằng á, giữ thăng bằng không có nghĩa là đứng yên hoàn toàn, mà giữ thăng bằng có nghĩa là nghiêng qua nghiêng lại, nghiêng qua nghiêng lại thì mới giữ thăng bằng. Thế nếu mà giả sử như một cái người đang đứng giữ thăng bằng trên sợi dây mà điểm huyệt một cái cho họ đứng ngắt á, là té nhào liền. Cho nên nó phải thăng bằng á, thì nó phải là bên này bên kia nữa, thì lúc đó mới là thật sự mới thăng bằng được. Chứ đứng yên một cái là không được. Cho nên phải không, mà đứng yên tức là mình tròn một bên đó. Khi mà nó giả sử như qua bên này cái bên nó cứ nằm bên này không thôi cái là té. Bên kia cũng vậy. Cho nên nó lại nhờ cái bên kia hai bên nó mới là giữ được cái thăng bằng. Thì trong đời sống á, nó luôn có hai mặt. Mà người giác ngộ là thông suốt được cả hai mặt, chứ không phải chỉ tròn một cái mặt nào mà mình nghĩ là tốt đẹp cho bản thân mình.
Dạ, con xin tri ân thầy. Dạ, con xin câu hỏi thứ hai á, là dạ thưa thầy, là qua 7 ngày thực hành tu tập ở đây á, thì con rất là hoan hỷ và rất là thích hai cái thời đọc kinh và thiền buổi sáng 4 giờ, chiều 4 giờ. Dạ, con có hỏi sư Nguyên An lúc sáng á, là chùa mình có thể phát trực tuyến đọc kinh online để cho những Phật tử nào ở nhà mà xa chùa không có thể vào chùa hàng ngày nữa được để đọc kinh không? Tại vì con thấy khi mà được đọc kinh kinh và được thiền với chư tăng đoàn và với đại chúng thì năng lượng mình được sách tấn rất là nhiều. Dạ, mà sư Nguyên An nói là chùa, cái đó là hoạt động riêng của chùa, chùa mình chưa làm, không có làm, thì con không biết là cái đó là mình chưa làm hay là mình không được phép làm, và con có tác ý nguyện như vậy. Xin sư ông cho.
Hồi trước á, thì thầy thấy là mấy cái kênh mà của Campuchia hoặc là của Thái Lan, của Lào rồi đó, thì họ có buổi sáng là có cái tụng kinh, cho nên đến cái giờ đó, hồi xưa là cứ đến cái giờ đó là thầy thích mở kinh ra nghe, mà chư tăng đọc đông, là cái âm thanh của cái tụng kinh Pali á, nó giống như là hạ triều âm á, nhưng mà rất là mạnh mẽ, giống như là sống đến dạt dào vậy đó, thì làm cho mình rất là dễ buông ra những cái phiền não khổ đau. Lúc đó là mình được giống như cái năng lượng của cái kinh ấy, và cái đọc kinh của chư tăng ấy, của tập thể chư tăng ấy. Mà thầy thấy là Campuchia là đọc hay nhất, bởi vì họ không có đọc lên xuống gì hết, họ cứ đọc đúng như là cái sóng bộ vậy đó, giống như sóng bộ đó, rì rào đó, chứ không có lên xuống gì hết, nhưng mà rất hay và đọc rất rõ. Cho nên hồi xưa đó, thì khi mà thầy dạy kinh cho chư tăng á, thì những cái chư tăng mà được thầy dạy kinh á là đọc rất hay, tại vì thầy bắt chước cái cách đọc của Campuchia đó, và đọc rất là hay. Nhưng mà sau này Thái Lan rồi Tích Lan rồi Miến Điện thì họ lại bắt đầu đọc theo cái kiểu mà âm thanh có lên xuống, và mỗi nước là trở thành nó mỗi khác, chứ còn khi cái lúc đầu là cái giọng đọc là tất cả các nước đều giống nhau. Nhưng mà bây giờ Thái Lan đọc theo kiểu hơi khác, lên xuống, Tích Lan cũng lên xuống, nhất là Miến Điện thì lên xuống quá nhiều, cho nên nó mất đi cái âm thanh mà người ta gọi là hạ triều âm đó. Mà cái âm thanh hạ triều âm đó là nó tạo ra một cái năng lượng rất là mạnh mẽ, làm cho mình bừng tỉnh, làm cho mình mạnh mẽ lên. Thì để xem là nếu có thể thì làm được á, thì mình có một cái kênh online, bây giờ nó có những cái livestream gì đó, thì có thể mở ra và ai có thể mở ra nghe được thì nghe. Nó còn bên kia hồi xưa là ở Thái Lan hay Miến Điện á, thì cái kênh đó là cái kênh của kênh của nhà nước luôn, tức là cái kênh của Phật giáo. Thậm chí là ở Thái Lan là mỗi bữa sáng có thể có thuyết pháp nữa.
Con tri ân thầy ạ. Cảm ơn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch sư ông. Trước tiên con xin tri ân sư ông, vì kể từ khi mà biết đến pháp của sư ông thì con có thực hành khoảng 2 năm nay. Thì trong cuộc sống con thường xuyên là áp dụng những cái lời dạy của sư ông. Thì con thấy rằng là trong cái mà sư ông mô tả về cái thực tánh chân đế, thì với những cái đấy thì con có những cái trải nghiệm khá là thường xuyên trong thể thao. Khi mà con chạy hay là con chơi đá banh thì những cái khoảnh khắc đấy nó cũng khá là xuất hiện nhiều. Nhưng mà trong thực tế, trong cái công việc hàng ngày thì con thường là con sẽ gặp vấn đề, rồi sau đó thì con sẽ sử dụng những cái điều con đã học và con giải quyết nó. Thì trước đây ví dụ như có thể con sẽ giải quyết nó lâu hơn, nhưng bây giờ thì nó có thể nó sẽ mất ít thời gian hơn. Nhưng mà con thấy như thế thì nó vẫn giống như là một người bệnh xong rồi mới uống thuốc. Thế cho nên con đến với cái khóa này là con mong muốn là con được sống làm sao cho nó lành mạnh, để mà con giảm dần cái thuốc như vậy đi. Và con sống như thế nào để mà từ cái này về con có thể sống cuộc sống bình thường của con nó được như vậy. Bởi vì là trong, con cũng chưa hiểu là khi mà mình thấy được cái thực tánh chân đế hoặc là cái khoảnh khắc đấy, thì con chưa thấy nó có một cái lợi ích gì khi mà trong cái công việc hàng ngày. Mà con chỉ có thấy được cái là khi mà con gặp vấn đề thì con hiểu ra nó và con không có đau khổ với nó, con hiểu rõ nó là nó đương nhiên nó sẽ như vậy, và con có sẽ những cái sự điều chỉnh nó phù hợp hơn. Dạ, con kính tri ân sư ông.
Trong đời sống hiện nay đó, thì bởi vì là trong đời sống xã hội thì vì là phải sống với nhiều người rồi, cần những cái công việc, tức là nói chung là nhiều, rất nhiều thứ trong đời sống mà đòi hỏi mình phải nỗ lực để mà thực hiện. Vì vậy cho nên á, khi trong đời sống là mình thường sống mà hơi bị căng thẳng, tính toán, lo lắng, thậm chí là sợ hãi. Đó. Sợ là sợ làm không được, không hoàn thành. Đó. Hay sợ thất bại, sợ cái này cái kia đó. Cho nên nó sẽ qua đó mình sẽ thấy là có nhiều người đó thì họ đủ cái năng lượng để họ vượt qua được. Nhưng mà có một số người hơi yếu một cái đó là sẽ bị những cái tình trạng là khủng hoảng, khó khăn, thậm chí là có thể đưa đến cái rối loạn cảm xúc hay là rối loạn nhiều thứ. Cao nhất là tâm thần phân liệt. Đó là tình trạng mà bị căng thẳng đó. Thì thật ra đó, trong cái việc tu tập đó, là nó có hai mặt. Một mặt đó là nó là chủ đích của nó là giác ngộ giải thoát. Tuy nhiên khi mà mình sống tròn vẹn với từng khoảnh khắc mình đang sống đó, thì nó giảm đi cái căng thẳng đó đấy rất nhiều. Thí dụ đơn giản là mình đi bộ thôi, trong khi mình đi mình cũng thấy rất rõ hai trạng thái. Một trạng thái là vì một cái thúc đẩy nào đó làm cho mình đi, nhưng mà đi một cách căng thẳng. Nhưng mà nếu mình tròn vẹn lại từng cái bước, cái bước đi, từng cái di chuyển của cái thân đang đi đó, mình tròn vẹn đó thì tự nhiên mình thấy là nó giải tỏa được liền. Thành ra ai mà biết sống mà có thể đang căng thẳng trong một việc gì đó, nhưng mà nó có cái ngựa, nếu mà căng thẳng đến một cái mức độ nào đó mà nó quá cái ngựa một cái thì rút lại không được. Nhưng mà nếu như mình biết á, thì nó mới căng thẳng đến một mức nào đó một cái thì mình buông ra thì nó lại trở lại được liền. Thầy có lấy ví dụ cái sợi cao su mình kéo sợi cao su ra một cái, nhưng mình thả ra một cái là nó trở lại. Giả sử như mình kéo đến một mức độ nào đó mà nó quá căng đi á, mà nó giãn ra được rồi đó, thì lúc đó mình thả ra thì nó cũng không trở lại được. Đó, đại khái là vậy. Hay là cái sợi hoặc là cái lò xo cũng vậy. Nhưng mà có mức độ nào đó thì nó sẽ kéo ra cái là nó trở lại, kéo ra cái nó trở lại. Nhưng mà đến một mức độ nào đó mà nó quá mức đi một cái thì nó không trở lại cái vị trí cũ. Thì mình cũng vậy. Thật ra những cái công việc trong đời sống á, vẫn là cái thái độ của mình là chính. Nhớ là cái thái độ của mình là chính. Mình làm với cái thái độ nào, cũng một cái người làm cái công việc đó lại thấy mình rất là căng thẳng, nhưng mà cũng một người khác làm công việc đó mà họ thấy rất thoải mái. Công việc thì hoàn toàn giống nhau, nhưng mà một người thì thấy thoải mái, một người thấy căng thẳng. Đó là vì do cái thái độ làm việc của người đó. Đó. Thì cái mà mình nói là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác chính là mình là nhiệt tình trọn vẹn và trong sáng, sáng suốt trong cái công việc. Thì hay là nói một cách khác là thầy thường hay nói là sáng suốt định tịnh trong lành. Nếu trong đi đứng mình sáng suốt định tịnh trong lành, trong tất cả mọi hoạt động mình sáng suốt định tịnh trong lành. Có một cái mà nó khó hơn một chút là khi mình làm những cái việc mà tái chứng á, thì dễ sáng suốt định tịnh trong lành hơn. Nhưng khi mình làm những cái việc mà có tính toán á, thì nó khó sáng suốt định tịnh trong lành hơn. Tuy nhiên á, nếu mà mình tập, nếu mình tập sáng suốt định tịnh trong lành trong những cái công việc mà không tính toán, cho cái tâm sáng suốt định tịnh trong lành nó được là phát huy, thì lúc đó ngay trong tính toán vẫn dễ dàng hơn. Khi mình làm những công việc tính toán vẫn dễ dàng hơn. Vì bản thân thầy là cái người mà cũng làm việc tính toán khá nhiều, nhưng mà vẫn thấy là bình thản, không có việc gì cả. Thí dụ như bây giờ có một cái chùa nào lập mới là thầy ngồi vẽ thiết kế cái chùa đó, mà mỗi chùa thì phải thiết kế mỗi khác chứ không thể là chùa nào cũng giống nhau. Cho nên là mỗi lần mà có một cái chùa nào mới mà cần làm thì thầy lại là ngồi vẽ thiết kế. Nhưng mà mình lại trong cái lúc mà vẽ thiết kế tính toán như vậy thì thấy rất là thoải mái, nhẹ nhàng chứ không có vấn đề gì cả. Thành ra quan trọng là cái thái độ mà khi mình làm á, mà nó có, mình nói ở đời thôi, mình nói theo nghĩa đời thôi. Khi mình làm một việc gì mà mình cảm thấy là hứng thú, mình thấy đam mê trong đó. Cái chữ đam mê không phải là để đắm chìm nữa nghe. Đam mê tức là mình làm hết lòng á, mình yêu thích công việc và mình làm hết lòng á, thì lúc đó mình thấy rất là khỏe. Nhưng mình thấy giống như cái việc đó bị bắt buộc, là mình chán nản mình cái gì đó đó là mình thấy mệt ngay đó. Nên mình phải điều chỉnh cái thái độ bên trong đó, chứ không phải là cái công việc bên ngoài. Trong thiền cũng vậy, người ta lại quá đặt nặng cái đối tượng mà quên đi điều chỉnh cái thái độ bên trong chứ không phải là đối tượng. Mình đặt cái đối tượng ra, ví dụ phải đi như thế này, hay là phải thở như thế kia, hay là phải quan sát cái này cái kia gì đó, mà mình lại đặt nặng cái đối tượng quá, cho nên mình lại quên đi cái tâm mà thấy đối tượng đó như thế nào mới là quan trọng, chứ không phải đối tượng là quan trọng. Mặc dù Đức Phật nói thân thọ tâm pháp là để cho mình đừng có chạy ra ngoài, mà mình sống trọn vẹn với cái thực tại thân thọ tâm pháp đó thôi, chứ không phải là mình phải nắm bắt thân như thế nào, thọ như thế nào, tâm như thế nào, pháp như thế nào. Mà khi mình sống trọn vẹn với cái thực tại đang là đó, thì nó đã bao gồm cái thân thọ tâm pháp bên trong đó rồi. Cho nên cái tâm á, tùy theo cái tâm. Giống như ngày hôm qua thầy có nói là cái tâm mình nó cũng có cái khẩu độ tức là cũng giống như cái màn hình đó, tức là tùy theo cái khẩu độ là nhỏ hay là cái khẩu độ lớn thì mình có thể là chụp được cái cảnh rộng hay là cái cảnh nhỏ đó. Thì cái tâm của mình cũng vậy, nhiều khi là mình lại nắm bắt đối tượng quá, cho nên mình bị kẹt trong đối tượng đó mà mình không thấy được cái toàn thể. Mà cái mà thực tánh chẳng đế đó là cái toàn thể, chứ không phải là chỉ có thực tánh của cái này hay là cái kia. Không phải là chỉ thấy cái thực tánh của cái đi, của cái cảm giác nào đó, không phải thực tánh kiểu đó, mà là thực tánh khi cái tâm mình mà rộng lành trong sáng đó, thì tự nhiên tất cả các pháp đều hiện ra trong thực tánh chẳng đế, chứ không phải là cái mà nắm bắt của cái tâm mình. Đó. Cho nên khi mình làm việc cũng vậy, là nếu mình thường là chánh niệm tỉnh giác, mình thường sáng suốt biết mình đó, thì trong công việc đó, là mình điều chỉnh cái tâm của mình là chính, cái tâm mình sáng suốt, định tĩnh trong lành thì mình sẽ làm việc rất là thoải mái. Nhưng mà tại vì trong đời sống có đôi lúc mình bị bắt buộc, có nhiều trường hợp họ bị như thế này bị thế kia là bởi vì bản thân họ bị bắt buộc phải thế này hay là phải thế khác, cho nên họ cái chính vì cái bắt buộc đó, cái áp lực đó làm cho họ bị căng thẳng. Còn nếu như công việc mà mình có thể điều chỉnh được tâm mình á, thì nên điều chỉnh được cái tâm này cho nó là sáng suốt, định tĩnh thông lành là được.
Thầy cho con xin hỏi thêm một câu nữa. Ngày hôm qua con có quan sát theo dõi cái lúc mà thọ thực, thì con có thấy được toàn bộ những cái diễn biến mà từ khi thức ăn, trong cái quá trình con ăn thì nó được chuyển biến như thế nào. Và tất cả mọi cái nó diễn ra là con quan sát được từng cái khoảnh khắc, không những là lúc mình ăn hoặc là tất cả những cái lúc mà mình quét sân hay là mình làm gì đó, thì mình đều thấy được cái sự chuyển biến của nó trong từng cái khoảnh khắc. Thì khi mà con định hôm qua con định hỏi thầy thì con thấy thầy nói đó là cái tướng biết, thực hành cái tướng biết. Thì khi con thấy cái điều đó nó diễn ra một lúc thì nó tương tự cái cảm giác như là thầy nói là cái tánh biết nó xuất hiện. Thì con không biết là theo cái hướng như vậy thì có phải là một cái cách hành nó phù hợp hay không ạ? Con xin cảm ơn thầy.
Lúc đầu á thì mình là theo dõi từng cái diễn biến của cái thân hay là cái cảm giác, cảm xúc hay là cái tâm như thế nào đó, là mình theo dõi cái diễn biến. Nhưng mà lúc sau á, cái này thì mình từng nói rồi, tức đến một lúc nào đó đó thì cái biết nó tự nhiên hơn, tức là nó thoát dần cái không biết, hay là thoát dần cái mặt mà ý thức, mặt lý trí, tri thức, tức là thoát ra cái tượng tri và thức tri á. Thì lúc đó cái tuệ tri xuất hiện. Khi cái tuệ tri xuất hiện thì lúc đó là tánh biết. Mà thực ra tánh biết với tướng biết gì thì nó cũng là cái biết thôi. Nhưng mà tướng biết là để mình nói là khi mà cái tâm mà nó qua mắt tai mũi lưỡi thân ý mà nó nắm bắt đối tượng á, thì lúc đó gọi là tướng biết thôi. Chứ thực ra là cũng là tánh biết, biết hết. Nhưng mà bởi vì mình lại không thấy được cái tánh biết đó, mà mình chỉ là dừng lại ở trên cái khoảng tướng biết thôi. Thí dụ như mình không biết nước mà mình chỉ thấy sóng thôi, thì thực ra sóng cũng là nước, sóng cũng là nước thôi, chứ không phải là sóng là khác nước. Nhưng mà thì cái mà khi mà cái ý thức hay là các cái tướng biết nó xuất hiện bên ngoài để nắm bắt đối tượng á, thì thường là mình bị dính vào trong cái biết đó hơn là một cái biết mà hoàn toàn mình không có ý gì cả mà nó lặng lẽ tự thấy. Bây giờ mình ngồi yên không thì thôi á, nhưng mà có cái âm thanh cái là mình nghe liền, nhưng mình cũng không nắm bắt gì cả. Hay là có một cái hình tướng gì đó thì mình vẫn thấy nhưng mà mình cũng không nắm bắt gì cả, thì lúc đó nó khác. Lúc đó là tướng biết thanh tịnh. Lúc đó gọi là tướng biết thanh tịnh. Tướng biết thanh tịnh thì gọi từ chuyên môn gọi là tri kiến thanh tịnh. Mà khi tri kiến thanh tịnh á, thì lúc đó là nó trả lại cho cái soi sáng tự nhiên của tánh biết. Cho nên lúc đầu thì có khi vẫn là hoạt động của tướng biết, nhưng mà khi cái tướng biết vẫn là tướng biết, nhưng mà tướng biết nó lặng lẽ đi, nó thanh tịnh đi, thì lúc đó là cái tướng biết và tánh biết là một. Cho nên lúc đó cái thấy cũng là cái thấy đó, nhưng mà cái thấy nó hoàn toàn tự nhiên và rất rõ ràng. bởi vì nó không kẹp vào trong cái mà nắm bắt đối tượng của cái tướng biết, cho nên nó vẫn thấy các đối tượng nhưng mà nó không bị không có cố ý nắm bắt đối tượng nào, cho nên nó sẽ thấy hết toàn bộ cái đối tượng, cái diễn biến diễn ra. Còn khi nếu mà mình cố nắm bắt á, thì nó sẽ lại nó cứ bị cứng đi, nó cứng đi cho nó không có mượt mà như là mình cứ thấy một cách rất là trơn tru, mà lại là mình cứ bị thấy cái này thấy cái kia cái nọ gì đó, thì lúc đó là nó là cho nên nó trong cái biết á, dần dần mình sẽ nhận ra được đâu là tướng biết, đâu là tánh biết, và khi nào thì tướng biết á, là bị là kẹp vào đối tượng, mà khi nào á, thì tướng biết thanh tịnh, là cái đó là cái phải trong quá trình tu tập là mình phải phát hiện ra được điều đó. Mà cái này á, thì nói tại vì mình nói thì nghe khó vậy thôi, chứ trên thực tế khi mình thực hành là mình sẽ tự thấy đó, nó cũng dễ dàng chứ không phải là khó khăn gì lắm.
Con xin tri ân sư ông.
Dạ kính bạch thầy, trước tiên là con xin kính tri ân thầy đã tổ chức cái khóa xuất gia gieo duyên lần thứ 7. Con có hai câu hỏi kính xin thầy khai thị cho con. Câu hỏi thứ nhất là con muốn hỏi là làm cách nào để mà thực hành tâm xã và tâm từ trong các mối quan hệ trong xã hội. Dạ con xin thầy trả lời giúp cho con ạ.
Cái mà vua Trần Nhân Tông nói là đối cảnh vô tâm mạc vẫn thiền á, là vậy á. Thật ra là cái tâm từ á, khi mà mình qua mắt tai mũi lưỡi thân ý, mình tiếp xúc với sắc thân hương vị xúc pháp mà tâm mình không sân, tức là tâm từ. Cái lúc mà tâm mình không sân á, tức là tâm từ, chứ không phải là cố rèn luyện một tâm từ như gì. Bởi vì nếu mà mình rèn luyện tâm từ á, mình sở hữu một tâm từ đó, thì lúc đó cái tâm từ nó sẽ trở thành là một cái gánh nặng. Cái tâm mình nó nhẹ nhàng thôi, nó không có dính mắc gì cả, nó chỉ thấy mọi sự mọi vật mà tâm không sân, là lúc đó là tâm từ đó. Thì trong cái quan hệ giữa mình với là những đối tác, nếu tâm mình không sân tức là tâm từ, chẳng cần phải là gặp người nào mình cũng phải thương yêu họ, mình cũng phải tỏ ra thế này thế kia này, thì coi chừng nó lại trở thành ra là cái hữu vi hữu ngã. Còn khi mà mình tâm không sân tức là tâm từ, và khi mà mình bình tĩnh sáng suốt để mà thấy rõ mình, thấy rõ cái nhận thức và hành vi của mình như thế nào, thấy rõ là thân đang thế nào, cảm giác cảm xúc đang thế nào, nội tâm đang thế nào, thì lúc đó là trí tuệ sáng suốt. Cho mình đừng có không, thật ra là tất cả những yếu tố đó nó có sẵn ở trong mình rồi, chỉ cần mình buông xả ở đây, tức là mình đừng có cố ý phải thế này phải thế kia gì hết á, đừng có áp lực gì hết á, là từ nó lúc đó là tâm buông xả rồi. Và cũng là khi mà cái tâm mình mà không có khởi lên sân hay là bất mãn hay là bực bội gì đó đối với cái đối tượng, thì tức là tâm từ rồi. Thành ra tâm từ tâm xả gì á, thì cái đó nó là cái mà nó phát sinh tự nhiên từ cái thấy biết sáng suốt. Cho mình đừng có, cũng giống như á, trong bát chánh đạo á, mình không cần phải cố nỗ lực những cái phần trong đó, mà chỉ cần là chánh kiến, chánh tư duy, thì tự nhiên là nó sinh ra chánh ngự, chánh nghiệp, chánh mạng, sinh ra chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Cho nên cái mà dẫn đầu vẫn là cái mà mình thường sáng suốt rõ biết. Vậy thôi. Thì tự động là tất cả những, bởi vì cái sáng suốt rõ biết là trí tuệ. Mà khi mà trí tuệ đó thì tự động các cái đức tính đó, nó sẽ phát huy. Từ bi hỷ xả gì đó là nó tự động phát huy, chứ không phải là mình cố tu tâm xả, mình cũng phải cố tu tâm từ. Thì khi mà mình cố tu tâm xả, cố tu tâm từ đó, thì lúc đó là mình tu ngọn chứ không phải tu gốc. Khi mà tu ngọn đó, thì người ta gọi là mạt pháp đó vậy. Mạt pháp có chữ mạt có nghĩa là cái ngọn, tức là mình tu từng cái ngọn, mình tu cái ngọn mà mình tu một cách toàn diện luôn, là bằng cách là chỉ có sáng suốt rõ biết rồi, tròn vẹn sáng suốt rõ biết. Thì khi tròn vẹn sáng suốt rõ biết đó, thì tất cả những cái đức tính khác là đều được phát huy. Chứ đừng có tu riêng từng cái mà khi mình cố rồi tu riêng từng cái là dễ bị rơi vào cái bẫy của bản ngã đó. Bản ngã thấy mình có tâm từ, bản ngã mình có thấy mình có được cái sở đắc này sở đắc kia. Còn khi mà trí tuệ đó thì tự nhiên là nó sẽ thấy hết và nó sẽ phát huy hết, mà nó không có, không phải là phát huy của cái bản ngã.
À, câu hỏi thứ hai của con là con có đọc một cái thông điệp của ngài thiền sư Uttamathara có nói rằng là hành thiền là cái phước thiện cao nhất thầy, thì con thắc mắc là không biết là vì sao lại như thế ạ?
Hành thiền là cái thiền cao nhất ạ? Hả?
Dạ, hành thiền là cái phước thiện cao nhất ạ, thì con thắc mắc là không biết là vì sao là ngài
thiền lại thầy nói đó.
Dạ.
Nếu khi mà mình mà tâm mình mà sáng suốt rõ biết thì tự nhiên tất cả những cái đức tính khác là nó sẽ cũng đồng là phát huy. Còn khi mà mình mà thiếu cái chánh kiến chánh tư duy đó, tức là thấy cái thiếu cái sáng suốt rõ biết thì những cái khác là nó không có phát huy được. Mà nếu mình có phát huy đó thì nó phát huy từng cái ngọn, cho nó không phải phát huy toàn thể cái cây. Người ta nói tu ngọn là vậy đó, tu tập mạt pháp có nghĩa là tu ngọn chứ không phải là tu toàn bộ cái cây. Mà khi mình tu là phải tu toàn bộ cái cây tức là bát chánh đạo. Còn nếu mình chỉ tu thiền định không thôi là tu ngọn, mình chỉ tu niệm không thôi là tu ngọn. Tức là không phải vậy, mà nó là phải tu toàn diện. Nhưng mà cái toàn diện đó nó lại xuất hiện từ nơi cái chỗ mà chánh niệm tỉnh giác, tức là cái mà tròn vẹn rõ biết là cái chính. Mà tròn vẹn rõ biết đó chính là thiền. Cho nên thiền là có thiền thì nó sẽ phát huy tất cả những thứ khác. Nhưng mà thiền ở đây là sáng suốt rõ biết thôi, chứ không phải là thiền theo kiểu này, thiền theo kiểu khác để đạt được cái này, để đạt được cái kia, thì đó không phải là thiền. Đó là một cái ý đồ muốn đạt được điều gì đó, chứ không phải là thiền.
Dạ, còn 5 phút nữa, có thể đây là câu cuối cùng ngày hôm nay ạ. Dạ, kính bạch thầy, pháp thầy dạy là để thấy ra sự thật nơi thân thọ tâm pháp của chính mình. Với pháp này con có thể giải thoát khỏi sinh tử luân hồi hay không? Kính xin thầy khai thị cho con. Con kính tri ân thầy.
Thoát khỏi sinh tử luân hồi hay không là mình biết liền. Chứ không phải là tại vì cái này thầy nói nhiều lần rồi. Mình cứ nói là thoát sinh tử luân hồi tức là mình không còn tái sinh. Mà đây không phải thoát khỏi sinh tử luân hồi, nó không có liên hệ gì đến chuyện tái sinh hay không tái sinh. Mà đại khái là thế này, ví dụ như bây giờ mình gặp một cái khó khăn, mình gặp một cái nghịch cảnh mà tâm mình vẫn không đồng, không sầu, tự tại và vô nhiễm, tức là lúc đó là thoát khỏi luân hồi sinh tử rồi. Còn nếu như mà gặp cái khó khăn đó mà mình buồn phiền, lo lắng, sợ hãi, khổ đau thì đó tức là mình đang luân hồi sinh tử rồi. Tức là luân hồi sinh tử hay không luân hồi sinh tử là mình có thể thấy ngay nơi mình đó. Mình đang ngồi đây mà có luân hồi sinh tử hay không? Nếu mình ngồi đây mà mình khởi tên tâm muốn thế này, muốn thế kia là bắt đầu nó sẽ lôi mình đi á. Cái ý muốn đó nó dễ sợ lắm. Quý vị cứ để ý cho mà coi. Mình đang ngồi yên đây mà mình chỉ cần khởi lên một cái gì đó là nó sinh ra lúc sinh tử luân hồi liền. Sinh tử luân hồi chính là cái mà một tiến trình mà tâm mà cứ sinh diệt đó. Chẳng phải sinh tử luân hồi là tái sinh là chuyện khác. Tái sinh đó là chuyện nó của pháp, hoàn toàn không phải là của mình. Chuyện nó chuyện pháp lo, không phải chuyện mình lo. Còn chuyện cái mà mình thấy đó là mình có sinh tử luân hồi hay không. Trước một cái sự kiện mình nếu có sinh tử luân hồi thì mình biết ngay là tâm đang khởi lên sinh tử luân hồi, là mình biết liền. Còn nếu mà tốt hơn nữa đó, mà đã sáng suốt, đã là thanh tịnh trong sáng trước rồi á, thì dù chuyện gì xảy ra thì tâm nó vẫn là không đồng, không sầu, tự tại và vô nhiễm. Đó thì tức là không sinh tử luân hồi. Nói một cách khác là khi khởi lên ngũ uẩn, khi khởi lên ngũ uẩn tức là khi tiếp xúc một đối tượng mà có xúc rồi thọ rồi tưởng rồi hành rồi thức phát sinh lên thì lúc đó là đang sinh tử luân hồi đó. Vì một tiến trình nó khởi lên đó là sinh rồi diệt, sinh rồi diệt, sinh rồi diệt. Đó. Rồi nó ta lập đi lập lại cho nên gọi là sinh tử luân hồi. Còn nếu như ngay trước cái đối tượng đó mà tâm mình vẫn là sáng suốt, định tịnh trong lành, vẫn tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, vẫn là trở về tròn vẹn tỉnh thức thì lúc đó mình sẽ không có bị sinh tử luân hồi. Cho nên mình có thể thấy được là mình lúc nào mình bị sinh tử luân hồi, lúc nào thì mình không bị sinh tử luân hồi. Lúc đầu là vậy á, lúc đầu mà thấy được hai cái điều này đó là đã thấy pháp rồi đó. Rồi mà khi đã thấy pháp rồi á thì sinh tử luân hồi nó sẽ là giảm dần. Nếu mình đã thấy được cái tiến trình của sinh tử luân hồi đó thì nó sẽ giảm dần là do cái thấy đó. Lúc đầu mình thấy nhưng mà nó lại phải chạy đi sinh tử luân hồi mấy lần cái đã rồi nó mới thôi. Nhưng mà sau đó cái thấy của mình mà cái tuệ lực, định lực mà nó mạnh á, tín tấn niệm định tuệ mà có lực mạnh á, thì lúc đó là chuyện gì xảy ra tâm vẫn là không đồng, không sầu, tự tại và vô nhiễm. Thì lúc đó là không có sinh tử luân hồi. Thì có hai cái thôi. Một là ngũ uẩn khởi lên, tức là có luôn sinh tử luân hồi. Hai là tâm vẫn không động, tức là không có ngũ uẩn khởi lên, là không có sinh tử luân hồi. Hoặc là khi mà có khởi lên rồi nhưng mà liền kịp thấy cho nên nó mất đi, nó diệt đi, tức là nó mình thấy được sự sinh diệt của cái sinh tử luân hồi đó. Thì gọi là tuệ thấy sinh diệt. Nó đại khái là vậy thôi. Hết giờ chưa? Hồi nãy đi hơi trễ một chút. Thầy đi hơi trễ một chút cho nên là nếu có ai hỏi nữa thì cho thêm một câu. Bên đây có ai đi.
Chào thưa thầy. Con muốn hỏi là vậy theo nhân duyên đó thì có những cái thuận duyên đó thì mình có thể có cái thấy lặng lẽ như là thì cái đó là dầu là nhìn thấy cái sự đau khổ, nó vẫn là thuận duyên để thấy được cái tiến trình và sự rơi rụng của nó. Nhưng mà con thường thường thấy là khi mà mình tương tác, ví dụ như là hiện tại bây giờ con cầm cái mic lên để con phát biểu ý kiến đó, thì con đã thấy thân thọ tâm pháp nó đang vận hành, là tim con nó rung rung rung. Thì cái đó là nó là một cái lập trình mà mình thấy được. Thì lúc đó là mình đã có cái lập trình nó đang khởi lên, nó có những cảm thọ, cảm xúc khi mình tiếp xúc quan hệ. Thì dĩ nhiên là ở đó rất là dễ đặng bình mình có thể thận trọng chú tâm quan sát. Nhưng mà nhiều khi con thấy con vẫn bị con nhìn lại con vẫn thấy là cũng có đi theo một cái lập trình đó thầy. Thành ra con muốn hỏi là cái tâm mà rỗng lặng trong sáng đó, khi mà nó có phải tùy theo điều kiện nhân duyên chứ là nó có thể từ từ nó có lực nó mạnh hơn. Nhưng mà giống như mình nghe mình sợ thì mình cái sợ nó vẫn diễn ra.
Thì đơn giản là diễn ra thì thấy diễn ra,
yeah.
Sợ thì thấy sợ. Thì đơn giản là vậy thôi chứ đâu có sao đâu. Cho mình cái sai của mình á là khi sợ là mình muốn hết sợ. Đó. Khi cái tiến trình gì đó diễn ra thì mình muốn hết nó, thì chính cái muốn hết đó mới sai. Còn bây giờ chỉ thấy thôi. Mà khi thấy á, khi mình thấy á thì nó lại từ sinh diệt. Còn khi mình cố diệt nó đó thì nó lại ất đi. khi mình cố diệt đó thì thật ra là chỉ có thấy mới là diệt hết thôi. Còn nếu mà mình không thấy mà diệt á thì coi như là nó chỉ là nó ất đi thôi, rồi nó xuất hiện lại. Còn nếu mà bây giờ mình chỉ thấy thôi á thì lúc đầu mới thấy mà chưa có thấy được rõ hoàn toàn á, chưa thấy với một tâm hoàn toàn thanh tịnh trong sáng á, thì nó vẫn còn. Mà còn để làm gì? Thực ra là nó còn là tốt chứ không phải xấu. Nó còn để làm gì? Để cho mình còn thấy tiếp. Cho đến khi nào mình thấy rõ rồi á thì mới thôi chứ. Thí dụ như bây giờ mình muốn thấy cái hoa rõ mà nó cứ chạy qua một cái rồi hết, rồi mình làm thấy sao được. Cho nên nó phải xuất hiện lại thì mình thấy. À, rồi nhưng mà thấy được thêm một chút, rồi xuất hiện lại nữa mình là thấy được thêm một chút nữa, rồi nó xuất hiện lại mình là thấy thêm một chút nữa, cho đến khi mình thấy rõ ràng hoàn toàn đại khái là vậy. Thì cái tâm mình cũng vậy, cái thân thọ tâm pháp cũng đang diễn ra cũng vậy. Có khi nó lúc nào nó cũng xuất hiện để mình thấy. Thì bây giờ quan trọng là có thấy không thôi, chứ còn chuyện xuất hiện cái gì thì mình thấy cái đó.
Dạ, nhưng mà lúc đó nó cũng ảnh hưởng tới cái sự phát biểu hay là cái gì của mình, thì mình cũng phải chấp nhận cái chuyện nó là như vậy không?
Thì đương nhiên, cho bây giờ ruông mà làm sao mà ruông mà làm sao mà nói mà không ruông được.
Dạ, con cảm ơn thầy ạ.
Rồi, hết giờ. Ti đàng nô nhân
ti nàng hô tu su khi ta on tu nha ta yo. Ti đàng nô nhân ti nàng hô tu su khi ta on tu nha ta yo. Ti đàng nô nhân ti nàng hô tu su khi ta on tu nha ta yo. Mê bốn nhân sa va kha ya va hằng hô